Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Hãy thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin chào quý khán giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 12 em được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Mấy ngày hôm nay tôi có rất là nhiều những cú điện thoại liên quan đến vấn đề mua bán xe. Xin lỗi quý vị. Có người nói mua xe cũ, có người nói mua xe mới. Có người nói bây giờ làm sao tôi có thể không muốn mua cái xe này. Có người nói cái xe này như thế này thế kia. Khi chúng ta bước vào một cái hợp đồng, chúng ta biết cái hợp đồng nó phải có những cái chi tiết cần thiết căn bản nhất trong cái hợp đồng. Nếu chúng ta không biết như vậy thì chúng ta sẽ có những vấn đề về sau này. Và khi tôi đưa những cái chương trình và những cái chi tiết này cho quý vị là để cho quý vị biết rằng là quý vị cần phải làm như thế nào để khi quý vị không đi đúng con đường hoặc là chuyện gì nó xảy ra thì quý vị còn có cái phương cách để mà lùi bước hoặc là gỡ hay là cái gì đó mà quý vị có thể nói, quý vị có thể suy nghĩ đến. Đây chỉ là những cái điểm căn bản thôi, nó không phải là một trong những cái điều mà quý vị có thể biết làm luật hoặc là thi hành luật hoặc là cái gì cả. Nếu quý vị mua một cái xe thì cái việc đầu tiên là cái đồng ý của quý vị với cái người bán xe nó phải cùng đi xuống một con đường, đúng không? Nếu quý vị nói là tôi mua cái xe Honda mà cái người bán cái xe Acura thì nó không đúng, đúng không? Mặc dù nó đến từ cùng mỗi công ty. Và nếu mà quý vị nói tôi muốn mua cái xe màu xám và cái người bán nói tôi bán cho quý vị cái xe màu trắng thì nó không đúng, đúng không? Và khi quý vị mua một cái gì đó, một cái căn nhà, một cái xe, một cái bộ bàn ghế, cái gì đó, thì cái việc đầu tiên là quý vị phải điều đình. Qua lại, người Việt Nam chúng ta thích điều đình lắm, thích trả giá. Khánh Thi đang có cười tôi nhé. Sáng nào tôi với Khánh Thi cũng trả giá hết, không biết là giá sống hay giá chín nhưng mà cứ trả vậy thôi. Thì quý vị trả giá, nó gọi là thương lượng, nó gọi là điều đình, không? Rồi, khi quý vị đằng lòng xong những cái việc này rồi thì quý vị bắt đầu quý vị đặt cọc, đúng không? Quý vị đi mua một cái tiệm mà làm tóc, làm nail, quý vị đặt cọc. Tôi muốn mua cái tiệm này, tôi đặt cọc 5.000. Người Việt Nam mình thì rất là dễ dàng. Nói khơi khơi vậy thôi, đưa 5.000 tiền mặt khơi khơi. Viết cái giấy đơn giản khơi khơi vậy thôi. 5.000, lúc đó quý vị đã mua cái tiệm này chưa? Có nhiều người đang lắc đầu chưa? Tôi chỉ là đặt cọc thôi. Đúng vậy. Tại vì quý vị chưa nói đến thời gian là lúc nào, quý vị chưa nói đến giá cả mua là bao nhiêu, quý vị chưa nói đến là phần còn lại thiếu như thế nào, quý vị chưa nói đến tất cả những cái chi tiết khác. Đó, quý vị thấy tôi nói ra, quý vị thấy, đúng rồi, đơn giản. Thế tại sao mà chúng ta cứ đi vào cái con đường ngõ hẹp như vậy hoặc là con đường mà đến cúc cuối chúng ta không thể nào mà đi được nữa. Tại sao quý vị đi ra mua một cái xe mới hả? Tôi muốn mua một cái xe mới. Quý vị biết khi quý vị đi vô mua một cái xe mới thì cái việc đầu tiên cái người bán xe cho quý vị đó họ phải xem là quý vị có tín dụng hay không. Rồi quý vị bằng lòng mua cái xe này với cái giá như thế này, đặt bao nhiêu tiền xuống như thế này, mượn bao nhiêu tiền như thế này. Thậm chí đi đến cái chỗ quý vị ký giấy tờ mượn tiền luôn, mỗi một tháng như thế này. Rồi quý vị quay lại, quý vị nói rằng là tôi không muốn mua nữa à. Quý vị đi mua căn nhà cũng thế, đã có nhiều người rơi vào tình trạng này. Quý vị đặt cọc xuống tất cả mọi thứ trong cái phương diện mua căn nhà. Nếu quý vị mua nhà, trong 3 cái ngày đầu tiên quý vị có quyền lùi bước bất cứ lúc nào mà không cần cho lý do. Nhưng quý vị để quá 3 ngày là quý vị phải tuân theo những cái điều khoản trong cái hợp đồng mà quý vị đã ký. Rồi quý vị nói quý vị không mua nữa, nó phải có một cái lý do chứ. Mà cái lý do nó là phải chính đáng mới được. Những quý vị đi mua xe cũ cũng vậy. Quý vị đi mua xe mà đã dùng rồi đó. Tôi không nói cũ là cũ kỹ nhưng mà dùng rồi đó. Hết gọi là xe cũ. Quý vị cũng phải chạy. Cái xe này nó chạy có tốt hay không? Quý vị phải coi là ồ cái xe này nó có bị đụng hay không? Quý vị coi là ồ cái xe này nó có bao nhiêu mileage, bao nhiêu chạy đã bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu số. Tất cả những cái này làm sao chúng ta có thể quay lại sau khi chúng ta mua cái xe rồi chúng ta nói ồ, tôi không muốn mua nữa tại vì tôi không thích cái xe nữa, tôi không đủ khả năng tôi trả tiền cái xe nữa. Đó không phải là cái lý do chính đáng. Ok, cái hồ sơ này nó nằm ở trên tòa kháng cáo. Quý vị có biết là từ năm 1919, những cái hồ sơ này tôi đọc tôi rất là thích, tại vì nó đưa ra những cái phương cách, lý do, câu chuyện mà nó rất là hợp với lại những cái gì chúng ta đã làm sai hoặc những gì chúng ta đang làm trong cuộc sống này. Và từ đó chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải cẩn thận hơn, chúng ta cần phải xem lại. Chúng ta mua một cái áo nhất thời chúng ta không thích thì chúng ta không trả lại cũng không sao, mấy chục đồng bạc, 5-10 đồng bạc, mấy trăm đồng bạc, có thể tùy theo từng người. Nhưng mà chúng ta không thể nào mua một cái xe, không thể nào mua một căn nhà, không thể nào mua một cái tiệm, một cái thương mại mà nói tôi không thích tôi trả lại. Cái bà này bà ấy đi mua một cái xe, bà ký một cái hợp đồng với cái người bị cáo. Bà bằng lòng bà mua một cái xe mới nha. Lúc mà bà ký cái hợp đồng này thì bà ấy nói rằng là tôi sẽ trả cái tiền này bao nhiêu lúc tôi nhận cái xe. Cái tiền còn lại tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền mỗi một tháng và như thế nào. Đây là những cái chi tiết trong một cái hợp đồng. Một cái tờ giấy mà gọi là đặt cọc nó không phải là một cái hợp đồng. Ok. Và bà nói thêm một cái câu nữa, bà rất là cẩn thận. Bà nói rằng là cái xe này cái người bị cáo bán cho bà là cái xe gì, tên, năm, ok? Và bà nói rằng là cái xe này á, cái người bán cho bà ấy là phải bán với lại những cái điều kiện trong cái hợp đồng. Cái điều kiện bà viết trong cái hợp đồng là gì? Là cái xe mới, là cái loại gì, là cái màu gì, tất cả những cái đó. Một cái câu nói khá đơn giản. Mà nhiều người rồi đến lúc đi ra mua xe nói, tôi nói mà ông không biết, tôi nói mà cậu không biết, cậu không biết thì không mua. Mình là người mua xe mà, nếu mà họ không biết thì mình không mua, mua xe khác. Và giữa thời gian từ khi bà ký cái hợp đồng cho đến tháng 5, bà mua tháng 1 cho đến tháng 5, thì cái người bị đơn này bán cho bà cái xe mà bà muốn mua. Và cái xe này nó đã không có được chuyển cho bà ấy vào cái ngày mà bà ấy mua, bà ấy bằng lòng. Ok. Thì bà mới quyết định là bà đi coi một cái xe khác cũng ở cái chỗ này. Và bà nhìn vào cái xe đó, bà nói ok, cho tôi chạy thử. Chạy thử xong rồi, cái lúc mà chạy thử thì cái trời nó hơi tối, bà không có thấy mấy thì bà không có để ý lắm, nhưng mà bà chạy rồi bà nói không sao hết, tôi sẽ mua cái xe này, tại vì ông họ nói với bà là cái xe này cái xe mới mà, trời tối mà, bà không thấy đường. Đến ngày hôm sau bà thức dậy, bà nhìn cái xe, bà nói, ồ, cái xe này á, nó không phải là cái xe mới, cái xe này là cái xe đã được chạy nhiều rồi. Bà mới mang cái xe lại, bà mới nói, quý vị đã lừa tôi, quý vị đã cố tình lừa tôi, quý vị đưa cái xe cũ cho tôi mà quý vị nói đây là cái xe mới. Bà ấy nói bây giờ tôi muốn rút lại cái hợp đồng này. Cái người bán xe từ chối đến cái lúc này thì nếu đây là những cái dữ kiện nó xảy ra trong cái công việc này thì cái người bán xe không nên từ chối. Tại vì họ biết là cái xe này là cái xe mới hay là cái xe này là cái xe cũ. À, nhưng mà thưa quý vị, khi đi đến cái chỗ tố tụng, cái người bán xe họ sẽ tìm những cái phương cách khác để mà họ thưa với tòa là bà này làm thế này, bà này làm thế kia. Quý vị có nhớ mà lúc mà chúng ta phạt những người con của mình, chúng ta phạt những người con của mình, chúng ta nói là con làm như vậy là sai á. Cái đứa mà nó ngoan á, nó nhận lỗi nó sai. Nhưng cái đứa mà nó có thể nói là nó lăng trí hay là nó xảo trá một chút, là nó không làm cái này sai, cái kia, cái người kia, cái cậu đó, cái thằng đó, cái con đó, nó làm này sai kia một thứ, đúng không? Nhưng mà mình là những người lớn thì mình biết là cái hành động của nó đúng hay sai vì cái sự điều tra của mình. Ở trên tòa cũng thế, thưa quý vị. Cái người mà làm sai đó, họ có thể nói bất cứ cái gì. Nhưng khi đứng trước mặt chánh án, họ nghĩ là họ có thể vượt qua được cái bức tường đó để mà vẫn tiếp tục dối trá lừa đảo, thì họ sẽ nhận được một cái quyết định mà họ không bao giờ muốn. Cho nên, xin lỗi quý vị, cho nên tôi nói rằng là khi chúng ta đi đến cái chỗ mà gọi là tố tụng đó, nó phức tạp lắm, nó mất thời gian nhiều lắm, nó làm cho chúng ta thấy rằng là tại cũng là người mà chúng ta lại như thế này, chúng ta lại như thế kia. Nhưng mà đó là cái sự thật trong cuộc sống, và là những cái dữ kiện trong những cái vấn đề này. Quý vị biết trong cái hồ sơ này, cái người mà bán xe cho bà đó, họ làm cái gì không? Họ tạo ra một cái hợp đồng khác. Họ tạo ra một cái hợp đồng khác. Họ nói rằng là bà ấy bằng lòng như thế này, bà ấy bằng lòng như thế kia. Họ nghĩ rằng là họ tạo ra một cái hợp đồng khác thì bà này, bà ấy sẽ không có thể chống trả được. Xin lỗi quý vị. Nhưng mà trong một cái việc làm của tất cả mọi người chúng ta, cái người mà biết cái việc làm nó đúng hay sai là chỉ ở trong cái người làm cái việc đó thôi. Tức là chính cái người làm cái việc đó mới biết thôi. Chứ còn không ai có thể biết được. Có thể những cái việc nó xảy ra trong những cái vấn đề liên quan đến vấn đề mua bán hay là vấn đề hợp đồng đó, nó có thể phân tích bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng mà rồi chúng ta có thể sống với cái sự dối trá lừa đảo đó suốt cuộc đời không? Bây giờ tôi nói một ngoài lề một chút, xin phép quý cho tôi nói một ngoài lề một chút, tại vì chúng ta đang đi, chúng tôi những người công giáo đang đi đến một cái tuần rất là quan trọng, cái này gọi là tuần tam nhật, tức là tuần lễ phục sinh. Trước khi lễ phục sinh, chúng tôi có những cái ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rất là quan trọng đối với những người công giáo. Và rồi đến lễ phục sinh thì chúng ta bắt đầu ăn mừng là vì Chúa sống lại. Nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra thì Chúa phải chịu chết. Và khi mà cha Lợi là cha chánh xứ ở xứ đạo này nói rằng là trong một bài giảng cha nói về vấn đề ác và thiện. Cái việc này nó xảy ra, chúng ta sẽ thấy cái sự ác và cái sự thiện. Và lúc nào cái sự thiện nó cũng vượt trội hơn tất cả mọi việc khác. Và nó sẽ là một cái sự thắng, vì thiện lúc nào nó cũng thắng những cái sự ác, đúng không? Và rồi có một người gửi cho tôi một cái cuốn, và cái cuốn mà là một cái cái clip, tức là một cái movie ngắn thôi, được làm ở bên Đại Hàn và thắng được một cái giải đó, hình như là một cái giải lớn nhất thì phải. Và cái cuốn phim đó, nếu quý vị nào vô trong mạng lưới, có lẽ quý vị tìm được cái cuốn phim đó, nó nói về vấn đề xưng tội ha. Thì nó nói về cái những người đi, những người chúng tôi đi xưng tội với ông cha, giống như là những gì chúng ta làm sai thì chúng ta được giải tội, tức là chúng ta được tha thứ. Thì cái ông này, ông tới, ông ấy xưng tội với cái ông cha này. Và cái ông cha này, ông ấy ngồi, ông nghe. Và cái ông này cuối cùng mãi ông mới xưng được cái tội của ông, tại vì ông ấy xúc cảm quá, ông nói không được, ông ấy không thưa được cái tội của ông ta. Và cái tội của ông ta là cái tội gì? Là 20 năm trời ông ấy không sống được trong an bình, là vì ông ấy đụng một người rồi ông bỏ chạy, và ông ấy biết là ông đụng cái người đó đã chết, và ông không thưa cảnh sát vì cảnh sát không bắt được ông ta. Và trong 20 năm trời ông ta sống trong sự đau khổ dằn vặt vì ông ta đã làm một cái lỗi mà ông ta không biết làm sao mà giải bày. Cho nên khi ông ấy đi xưng tội là vì sao? Là vì ông ấy sắp chết rồi, ông ấy muốn được chết trong an bình. Cái hay của cái cuốn phim này là cái người, cái ông cha mà giải tội cho cái ông này lại là cái đứa con của cái người chết. Và cái đứa con của cái người chết lại có mặt ngay cái lúc hiện trường, là cái cuộc đụng xe xảy ra. Thì cái ông cha này vì cá tính con người, ông ấy giận dữ lên. Nhưng rồi ông ấy thấy cái ông này, ông đau khổ quá, và ông ấy cầu xin Chúa cho ông được cái sự, ông cha này ông cầu xin Chúa cho ông được cái sự an bình, được cái sự tha thứ. Cuối cùng ông ấy tha thứ cho cái ông này dưới dạng là một ông cha. Nhưng ông ấy nói dối với cái ông này là bố của ông ấy không có chết, bố của ông đã sống. Nhưng mà cái ông này ông xin được đi thăm bố ông, thì ông cha này ông nói bố ông ấy đã chết 3 năm nay rồi. Để cho cái ông này ông ấy được an bình, mà ông cha này ông cũng mang một cái tội nói dối. Nhưng mà cái tội nói dối đó của ông ấy nó hợp với cái tình trạng, vì ông ấy muốn cho cái ông này ông ấy được chết trong an bình. 20 năm trước ông không sống trong an bình. Chúng ta làm những cái gì sai, chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta mãn nguyện, nhưng chúng ta có được sống trong an bình hay không? Cái người bán xe cho cái bà này đã làm gì? Tạo một cái hợp đồng giả, tạo một cái hợp đồng giả để nói là bà bằng lòng mua cái xe như thế này, như thế kia. Chánh án thấy ngay những gì ông này làm. Tại sao? Là vì bà này bà ấy thưa với tòa là đây là không phải là chữ ký của tôi, đây không phải là những gì tôi đồng ý. Vì thế thưa quý vị, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta có thể chạy trốn mọi thứ, nhưng mà chúng ta không thể chạy trốn với cái con người của chúng ta. Chúng ta cũng không thể nào chạy trốn với những cái dữ kiện xảy ra trong cái hồ sơ của mình, vì nó sẽ hiện hữu, nó sẽ hiện ra trong những cái lời khai, những cái giấy tờ, những cái bằng chứng. Cái sự gian dối, cái sự gian lận và cái sự lừa đảo, tôi đã nói với quý vị hình như trong tuần trước. Và khi mà anh này nói thế này, bà kia nói thế kia, thì làm sao chánh án quyết định? Chánh án sẽ thấy ngay là người này nói đúng hay người kia nói sai. Vì đó là cái tín dụng chứ, cái credibility, cái sự tín dụng của cái người nhân chứng khi họ ngồi ở trên tòa, họ thưa với tòa. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề hợp đồng, chúng ta rằng là hợp đồng là một cái văn bản được viết ra với những cái sự đồng ý của một hay của hai hay nhiều người hơn, mua một cái chủ đích, mua một cái chủ đề, mua một cái subject, tức là cái chủ đề là căn nhà, chủ đề là cái xe, chủ đề là cái thương mại, chủ đề là cái ghế, cái gì đó quý vị mua. Nếu cái lý do mà quý vị nói rằng là tôi không mua nữa là vì nó không đúng với những cái gì tôi đồng ý, thì đó là những cái dữ kiện quý vị phải đưa ra để cho chánh án họ có thể xem và có thể thẩm định rằng là cái việc này mình làm đúng hay sai, cái việc này mình có lý do hay không. Chứ không phải là mình đi mua cái xe ngày hôm nay, cái ngày hôm sau mình thấy rằng là mình không có thể nào kham nổi cái tiền hàng tháng thì thôi mình đổi ý, hoặc là mình không có thể nào trả cái xe vì mình muốn trả cái xe vì mình không thích cái màu của nó, mình không thể nào được như vậy nhé. Và khi mà cái người bán xe cho cái bà này nói rằng là bà ấy đã không có muốn rút lại lời mua trong khi họ làm những cái hợp đồng, thì làm sao mà nếu đó là một cái việc mà bên phía bị đơn họ chứng minh được cho tòa là bà nói rằng là bà mua, không cần biết chuyện gì bà cũng sẽ mua, thì làm sao mà bà ấy có thể nói rằng là bà ấy đã không có muốn mua cái xe này nữa. Vì vậy mà khi mà chúng ta làm cái hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Chúng ta cần phải biết những cái hợp đồng này nó có những cái chi tiết như thế nào. Nếu mà quý vị đi mua hàng ở ngoài tiệm, ở ngoài shopping, quý vị nói tôi mua cái áo này, xong rồi cái người đó họ nói cái áo này là cái giá cuối cùng không trả lại được nhé. Và nếu quý vị nói tôi không trả lại, nhưng mà không phải họ nghe lời quý vị đâu. Họ đóng cái dấu trong đó, trong cái dấu nhà biên nhận đó, là không được trả lại, thì làm sao quý vị trả lại được nữa, đúng không? Tôi đã thấy có những cái cuộc tranh cãi ở trong shopping về những cái vấn đề này. Không đi đến đâu cả. Nó chỉ làm cho mình bực mình thêm, vẫn làm cho cái sự trao đổi đó nó khó khăn thêm thôi. Cho nên chúng ta phải tin rằng là khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến những vấn đề về pháp lý dưới cái vấn đề hợp đồng, chúng ta không thể nào nói rằng là tôi muốn như thế này thì nó phải như vậy. Hoặc là quý vị, có những người gọi cho tôi nói tôi như làm như vậy đúng phải không luật sư? Làm sao tôi có thể trả lời một cái câu hỏi quá ngắn gọn như vậy trong một cái câu tham khảo là đúng hay không đúng? Và tùy vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ để có thể nói rằng là mình làm đúng hay sai. Đi đến một cái chỗ tố tụng nó không phải là một cái việc bình thường ha? Nó cũng không phải là cái việc vui tươi. Nó là một cái công việc khá tốn phí thời gian, sức khỏe ha? Tâm trạng, cảm xúc, tất cả những cái đó nó nằm trong một cái hồ sơ tố tụng. Cố gắng làm sao mà đừng đi đến những cái vấn đề đó, nhất là khi quý vị bỏ ra một cái số tiền khá lớn, cả một cuộc đời của quý vị đạt được một cái số tiền như vậy, mua một cái thương mại, mua một cái nhà, ha? Quý vị phải xem cho nó kỹ, nhất là xe ngày hôm nay nó không phải rẻ như ngày xưa nữa, 30-40 ngàn đô la là một cái xe bình thường, đó là một con số có khổng lồ, rất là lớn đối với tôi, cho nên khi chúng ta làm những việc này, chúng ta phải cẩn thận, quý vị phải xem lại cái bước đường mà quý vị đi, để quý vị có được một cái cuộc sống an bình. Cái cuộc sống an bình là một cái việc quan trọng nhất đối với chúng ta. Vì chúng ta có cái sự an bình thì chúng ta mới có được một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc. Con cái cũng không bị la rầy vô nghĩa lý. Vợ chồng cũng không có khó chịu nhau. Tất cả những cái việc này nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để tham khảo. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an nha. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thị cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và sang một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Thì hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật Pháp Di Chú Lịch Sử Kinh Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hay là đang trên con đường lái xe đi làm về hay đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc. Tối Khánh Thi gặp lại quý thính giả 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Joy and pain of the world you came to serve. Oh Lord, in the garden late at night, when your friends were fast asleep, soldiers came to capture you. Lạy Chúa, mỗi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu. Trên mắt lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao rơi đòn hằn vết thê lương, đường từng đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng phát với Ngài thập giá trên đường đời. Cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống. And be born again with you.